kia mình phải có quyền hành, mình phải có tiền bạc. Nhưng mà khi mà mình có phước đức mình thấy như thế, mình thấy quyền hành hay là vật chất nó đủ đem đến mình hạnh phúc. Mình thấy ngay cái danh nó cũng đem đến mình hạnh phúc, cái gì nó cũng đem cho mình đến hạnh phúc nữa. Nhưng mà thực sự thì có một cái nó có thể biến cái thế giới vô trần này trở thành thường, nó có thể biến cái thế giới này gọi này bất hạnh nó trở thành thành hữu hạnh, là ở chính
chất lượng tu tập. Cho nên vì vậy mà trong cái kinh gọi là kinh Ma Ý, Đức Phật có nói một nếu mình tu được một mạng người đó hơn là mình có giường chín ngôi bảo tháp. Nhưng mà nếu mà mình chỉ một niệm tu hành á thì công đức đó tuyệt hơn là cứu muôn mạng người. Một niệm tu hành thôi. Cho nên tất cả những cái công phu tu hành bằng cái chùa tạo tượng hay gì đó mà mới bị Bồ Đề Ma phủ nhận, cho nên Bồ Đề nói là tôi có phúc đức hay không? Nhận cái gì? Với cái nhất niệm tu hành, phải chính cái nhất niệm tu hành kia nó mới có thể biến mọi con gió trở thành một cơn gió làm mát mình, bao nhiêu rung tố trở thành một ngọn gió mát thôi, bao nhiêu gai góc cuộc đời này cũng trở thành những thứ trang trí cho mình thôi, chứ còn làm cho mình tâm ý của mình thêm hiểu biết, cái đó trở thành những cái thứ mà trang trí nó thêm. Và chính với một cái niệm tu hành như vậy cho nên Đức Phật cái ca ngợi trong một niệm tu như thế nó thắng xa như vậy. Nên xây chùa tạo tượng công đức chưa đủ để mà làm cho mình an lạc, công đức chưa đủ để cho tất cả mọi người được an lạc, chưa đủ. Nhưng mà trong một niệm tu hành mình thích đáng được an lạc, và thiên hạ thích bạn được an lạc. Bây giờ thiên hạ dù mình cái công phu nhất niệm tu hành của mình ở hiện tại thì chưa đủ làm cho thiên hạ an lành ở hiện tại, nhưng có khả năng làm cho thiên hạ an lành ở tương lai. Có nghĩa là chẳng hạn như tôi nói ví dụ, nếu nó khởi lên một cái sự đấu tranh nào, thì với một cái tâm niệm an lạc của mình có thể bình thản được, mình có thể vẫn tu tập được, mình có thể không oán hận gì kia, không hận không thù, dù rằng là việc làm của mình vẫn làm, nhưng mà mình không có hận có thù trong cái việc làm, trong cái sự tranh chấp của mình nó nhẹ nhàng. Mình không chửi bới, mình không hận thù, và mình cảm thấy nhẹ nhàng thì tự nhiên mình được một cái công đức, tức là tâm mình nó vẫn nhẹ, và chính cái tâm mình nhẹ đó là một cái hạnh phúc, một cái công đức. Và rồi chính vì cái mình không ghét không thù không gì đó, dù mình chưa cảm hóa được người kia trong hiện tại chẳng hạn với cái năng lực của mình, trong tương lai nếu mà mình vẫn duy trì được một cái tâm nghĩa là gọi rằng là an hòa như vậy, thì cái người kia từ từ họ cũng sẽ hiểu lại, bởi vì cái gì nó chỉ có một cái động lực để làm cho cái tâm khi nó mạnh lên thêm, là khi cái tâm khi nó mới gặp phải, nó gặp phải cái mà chắn nó. Còn nếu không gặp phải thì cái tâm khi nó bay suốt và nó hết đàn thì nó thôi chứ. Còn nếu nó gặp thì nó dội lại thì cái tâm khi đó nó lại có cái dịch nó phát sinh nữa. Còn nếu cái tâm khi nó cứ bay đi như là bay đến một cái chỗ hư vô, nó không có chúng mình, mà nó bay đi mình như mình trở thành một cái chỗ hư vô rồi không còn cái ngã nữa. Đó, thì nó như bay vô cái hư vô, nó mới hết đài của nó thì nó rơi. Thì kẻ kia họ phản, nó họ bắn vô một cái hư vô thì nó như không thôi. Thì từ từ người kia người ta sẽ chết là một chuyện. Cái thứ hai là nếu mình nói là một chuyện ăn làm trong tương lai, thì bằng cái tâm không có hận thù cho nên mình không có kết oán oan trái, mình không kết oan trái cho nên trong tương lai người kia không bị lại cái nghiệp phiền não. Và từ bây giờ mình trúng người kia tạo phiền não cho mình, thì vì mình không giận, mình không có nghĩ rằng là vô cớ tự nhiên tạo phiền não cho mình không hận thù đến như thế, mình không oán ghét, thì tương lai kẻ kia cũng không, trong đời sau trong tương lai kẻ kia cũng không có bị một người nào đó vô cớ kết oan trái làm phiền não, thì kẻ kia cũng thoát được cái nạn khổ. Mình thói thường lên khi nào mình nhân danh tập pháp, khi nào mình cũng làm vì chúng sinh, cầu cho chúng sinh, thì chính hành động tu tập đó là hành động cầu cho chúng sinh, mà cầu một cách hết sức là cụ thể, không có mơ hồ. Không phải đến ngày mới hô hào là đi giúp meeting để yêu nước, không phải là đến ngày thì mới tụ lại cầu nguyện cho chúng sinh, mà trong những hành động làm như vậy đó là những hành động làm lợi lạc cho mọi người, trước khi những người có nhân duyên với mình. Mà những người có nhân duyên với mình nhiều nhất dĩ nhiên là những người cùng một huyết thống, đó là người Việt và từ người Việt Nam. Thì như khi mình làm lợi cho dân chúng thì tinh thần yêu nước, tinh thần gì? Tinh thần yêu nước không phải để mình làm lớn, để mình làm lãnh đạo, mà tinh thần yêu nước, yêu nước không phải dành cho người lãnh đạo, mà yêu nước không phải rằng là phải làm lãnh đạo mới là yêu nước, mà yêu nước chính là nước là cái gì mới được, quốc gia là cái gì mới được, quốc gia là dân tộc, nếu có dân tộc lấy cái gì làm quốc gia? Tự nhiên bây giờ một cái bãi sa mạc như Sahara không có dân chúng gì hết á, xong rồi không có người dân ở, hay là bây giờ chẳng hạn mình lên cái vùng Polo no, Bắc Cực không có dân chúng ở, mình bảo là tôi yêu cái đất nước này lắm. Phải có người dân, phải có người ở, phải có cái gì đó nó mới tạo thành cái tư tưởng. Cho nên khi tôi nói là tôi yêu nước Việt Nam thì nó phải đồng nghĩa là tôi yêu con người Việt Nam. Chứ như giờ tôi nói tôi yêu nước Việt Nam, nước Việt Nam là cái gì? Là cục gạch hay cục sỏi ở Việt Nam? Mà tôi yêu nước Việt Nam chính là tôi yêu người dân Việt Nam, tôi phục vụ cho xứ Việt Nam, tức là phục vụ cho người Việt Nam. Chứ không phải tôi phục vụ nước Việt Nam, tôi mang những cục sỏi ở nước Việt Nam tôi mài tôi bóng. Đấy. Mà là phục vụ cho người Việt. Cho nên hồi xưa mấy vị hiền triết họ đã nhấn mạnh kỹ như vậy, họ nói rằng là dân đi quý và ấp quý chi quân chi sinh, nghĩa là dân là quý nhất, rồi mới đến xã tắc. Xã tắc tức là sơn hà đại địa, rồi mới đến công vua. Cho nên dân là căn bản. Thì chính vì như vậy những thể chế dân chủ ngày hôm nay họ cũng áp dụng đúng như vậy. Cho nên dân là chính và phải phục vụ cho dân, phải phục vụ cho dân. Cho nên có một nhà lãnh tụ của xứ Yugoslav Nam Tư, ông ta nói rằng là bất cứ một thể chế nào, bất cứ một chủ nghĩa nào được lập ra cũng chỉ để là phục vụ cho người dân. Mà nếu không làm được cái chuyện đó thì cái chủ nghĩa hay cái chế độ nói trên cần phải được sa thải. Tức là coi trọng người dân. Thế thì bây giờ mình nói mình thương nước thương nòi là bây giờ mình hãy làm cho mọi người dân Việt Nam được vui, được ăn vui, được lợi lạc, được lợi ích. Được lợi ích cái đó. Thế thì chính cái sự mà tu tập của mình như hồi nãy tôi nói, chính những cái niệm như vậy của mình thì trước tiên căn bản là mình đem đến cái sự an lạc, cái sự hữu ích an lạc hiện tại và tương lai cho mọi người có hữu duyên với mình. Trước nhất hữu duyên với mình thì đương nhiên đa số là người Việt, thì người Việt được cái đó, người Việt được cái đó, người Mỹ được sao, người Việt được trước nhất. Thế như vậy nó là tinh thần phục vụ cho đất nước và cho thế giới. Mà chính cái quan niệm đó mà nhà Nho nói là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là phải tu thân cái đã, rồi mới tề gia, mới là xuất đặt gia đình, rồi mới trị quốc mới bình thiên hạ. Thế thì mình thấy cái căn bản nó vẫn là ở cái chỗ như vậy. Mà đối với Đức Phật mà tinh vi cái chỗ là tu thân là phải như thế nào, là phải từng trong mỗi niệm, mà từng trong mỗi niệm mà như vậy là mỗi niệm nó khi nào nó cũng phải thiên về thiện pháp. Thì những cái niệm mà mình làm thế nào mà mình cảm thấy nó đem đến cho mình một cái sự an lạc, và nó có thể đem đến cho mọi người an lạc trong hiện tại. Và nếu hiện tại mình biết rằng là hiện tại nó chỉ là một cái thành quả tất nhiên của những niệm đã gieo ở trong quá khứ, thì như vậy thì mình biết lấy cái hiện tại của mình nó cũng sẽ là những cái yếu tố mà đang được gieo để nó thành quả trong tương lai. Và như vậy mình biết chắc chắn rằng là tương lai của mình nó chỉ là cái kết quả của những cái gì hiện tại, chắc chắn mà nó không thoát được. Như vậy thì mình muốn tương lai của mình như thế nào? Tương lai mình đang cầm trong tay ngay giờ phút này, ngay giờ phút hiện hữu này, và mình quyết định là cái tương lai của mình. Mà hết tương lai của mình an lạc thì như lời tôi nói, cái được của cái người có trí tuệ, cái được đó tất cả mọi người đều được. Cái được đó những người xung quanh dù ác hay dù thiện, những người có nhân duyên với những người có cái trí tuệ như vậy, những người kia đều được an lạc, đều sẽ được an lạc.
đều sẽ, đều đang được an lạc, sẽ được an lạc. Như là trong kinh A Di Đà mà nói rằng là người nào mà niệm Phật á, mà niệm hoặc là một ngày cho đến 7 ngày niệm đến nhất tâm bất loạn thì người đó sẽ, nên là người nào phát hiện vạn sinh, người đó sẽ đương sinh. Đó, người đó sẽ được vãng sinh, người đó đang được vãng sinh, người đó sẽ được vãng sinh. Đó. Mà điều vãng sinh tức là cái cảnh giới, nó một cảnh khác, khi dùng chữ vãng sinh có nghĩa là mình đến cái cảnh giới đó, hay là nó một cách khác, cảnh giới nó sẽ hiện hữu ở nơi mình. Đó. Mình sẽ cảm thọ được cái thế giới nói chung. Thế vậy thì khi một cái người nào có một niệm gì là một niệm niệm Phật, thì niệm niệm Phật đó chính là một cái niệm mà rằng là một cái niệm của cái sự chính tư duy. À, cái niệm niệm Phật đó mình học trình độ mình từng nghe giải thích nhiều thì mình hiểu ngay. Như vậy thì chỉ cần một niệm, một niệm mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì một niệm đó là một cái niệm mà mình được an lạc, tức là được vãng sinh, tức là cái cảnh giới đó nó sẽ hiện hữu nên mình, cái cảnh giới an lạc của thế giới phương Tây. Và cảnh giới đó được như ý, tức là phước báo vô cùng. Thì như hồi nãy tôi nói, ở cuộc sống này mình không thể nào được như ý, bởi vì thế giới này là vô thường. Thế giới là vô thường, con người ta cũng vô thường, tính khí cũng vô thường, cái gì cũng vô thường hết. Cho nên mình không thể nào muốn xây dựng được một cái cảnh giới mà mình được như ý, với bao nhiêu tay tập tài mộng tưởng và điên đảo trong cái công cuộc rằng là muốn được như ý ở cái thế giới này và đều thất bại. Nhưng mà cái thế giới của Đức Phật A-di-đà thì được như ý. Muốn sao được vậy? Tại vì khi con người không ích kỷ thì con người hòa hợp, và con người ích kỷ thì con người không hòa hợp. Chúng sinh ở thế giới phương Tây chỉ nghĩ cho nhau thôi, không nghĩ cho mình. Cho nên cái ý nghĩ được thành tựu là người này muốn cho người kia an lạc, người kia muốn cho người này an lạc. Người nào cũng có đủ cái trí tuệ, có đủ cái từ bi để mà làm cho nhau an lạc. Và cái ý muốn của họ là làm sao cho nhau an lạc. Cái ý muốn đã giống nhau mà lại còn có sẵn những cái phương tiện để thực thi cái ý muốn đó. Cho nên làm thế nào mà thế giới đó không được như ý. Còn ở cái thế giới này á, mọi người đều ích kỷ và đều muốn người kia phải chiều mình, và hai bên đều nghĩ ngược nhau, như vậy là mâu thuẫn, ý nghĩ đã không hòa hợp, giống nhau trên hình thức nhưng mà mâu thuẫn trên cái căn bản. Cho nên không thể nào có hòa hợp, mà lại không có đủ cái phước đức, không có đủ cái phương tiện để mà thực hiện các pháp đó. Cho nên thế giới này không được như ý, và không được như ý đó là một điều đau khổ. Nhưng mà thế giới phương Tây thì được như ý, là bởi vì người ta có đủ cái trí tuệ và từ bi để đem hạnh phúc đến cho nhau. Và người nào cũng nghĩ là tôi thì mong những người đây hạnh phúc, người đây mong cho tôi hạnh phúc, và những, và tôi và những người đối diện với tôi đều có đủ khả năng để mà đủ khả năng phương tiện, từ bi, trí tuệ để đem hạnh phúc đến cho nhau. Cho nên ý nghĩ nó hòa hợp, mà ý nghĩ nó hòa hợp mà lại có đủ phương tiện, đủ khả năng để thực hiện cái ý đó. Vì vậy mà thế giới đó nó an lạc. Thế giới quả tình an lạc khi mà một người nghĩ cho mọi người, và thế giới quả tình bất hạnh khi mỗi người nghĩ cho mỗi người. Đừng nói là thế giới, mình nói đơn vị nhỏ bé trong một ngôi gia đình thôi, trong cái nhà thôi. Mà nếu mạnh ai nghĩ lấy, chồng nghĩ cho chồng, vợ nghĩ cho vợ, con nghĩ cho con, mình thấy thế giới, cái nhà đó nó mau thành địa ngục đấy. Và rồi sẽ mỗi người sẽ tự ngao ngán không khí địa ngục nói trên, và mỗi người sẽ tự ly khai. Vợ sẽ đi đường vợ, chồng sẽ đi đường chồng, con sẽ đi đường con. Mình thấy như vậy. Và khi mà hòa hợp á, thì cái gia đình nó hợp hết, tức là ấm cúng và hạnh phúc, và không ai muốn ly nó hết. Mình thấy rõ. Thế mình thấy là ngay đơn vị gia đình thôi, mà nếu mà là một người nghĩ cho mọi người thì cái gia đình nó hòa hợp. Một tổ chức cũng vậy, nếu một người nghĩ cho mọi người thì cái tổ chức nó hòa hợp. Mà thật là bất hạnh là nếu là mỗi người nghĩ cho mỗi người, bất cứ ở đâu, dù đơn vị gia đình, hay dù là một cái tập thể, hay dù là một cái xã hội, thì cái căn bản của cái sự hư hoại, băng hoại, cái sự làm cho tất cả mọi người phiền não, căn bản gây sắc cho mọi người phiền não, căn bản đó là bởi vì lại mỗi người nghĩ cho mỗi người. Và cái đó đi ngược với tinh thần của thiện pháp. Tinh thần nó là tinh thần của ác pháp. Ác pháp là sự ích kỷ, mà thiện pháp là sự mà bao dung. và độ lượng. Thì cái tư tưởng đó nó mới là thiện pháp. Và nếu cái tư tưởng thiện pháp được minh chứa cho mỗi người, tức là một người nghĩ cho mọi người, thì tự nhiên nó hòa, thì tự nhiên thế giới nó an lạc. Cho nên cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà gọi là cùng giới an lạc, không có đau buồn, không có buồn khổ, không có một mảy may phiền não, không phải là hoang đường mà nó hợp lý. Mà nó hợp lý, mình có thể tạo một cái tiểu thế giới cực lạc ở gia đình mình. Nếu mà bây giờ vợ chồng con cái đều bát quan trai và đều đặt nền tảng thiện pháp là khi tu tập, thì vợ nghĩ cho chồng, chồng nghĩ cho vợ, con nghĩ cho cha, cho mẹ, cha mẹ nghĩ cho con cái thử, mình sẽ thấy là trên phận dưới hòa, đầm ấm yên vui. Mình sẽ thấy ngay như vậy à. Bây giờ mình ngược lại, bây giờ mình về, mình cứ việc nghĩ cho mình mà mình bất chấp tới những cái gì đó, những cái vấn đề của những người trong gia đình mình, thì mình sẽ thấy ngay nó sẽ đu bu lung tung. Và bao nhiêu những cái gì mình trồng chất, bao nhiêu những cái gì mà mình xây dựng, nó đều nằm ở trong những cái tinh thần buồn vui thương ghét đó. Xong để rồi cũng có lúc mình vui đấy, mà khi mình vui như vậy thì mình say sưa với cuộc sống, mình luyến tiếc, mà chỉ mới là những cái vui nhỏ bé và tạm thời nhất thời. Những cái vui không có rộng bao giờ. Những cái vui đó là mình tạm thời vui với một số những người thân của mình thôi, tạm thân và tạm vui thôi. Còn cái mà trường cửu không bảo đảm, còn mình ly cái đó ra nó là đụng với những cái khác đó, là lại phiền não, lại phiền muộn. Nhưng mà nó có một cái, chính vì khi mình ly nó ra mình lại bị phiền não, bị phiền muộn, cho nên mình có một cái tư tưởng trong đầu, mình nghĩ mà trộn với cái khác nó phiền não, nó có cái này nó được an vui, cho nên mình phải chụp nó. Và chính vì chụp như vậy cho nên nó lại sinh ra một cái tâm là thủ và tà. Nhưng mà mình phải biết rằng đối với Đức Phật, cái pháp tu của Đức Phật hay giáo pháp của Đức Phật, thì giáo pháp nó có thể chuyển tất cả những cái phiền não của cuộc sống này trở thành một cái pháp an lạc cho mình được. Và chính vì như vậy cho nên mình không còn có thủ xà nữa, mình không còn có chấp thương ghét nữa. Đó. Là bởi vì cái nào đụng đến mình bằng những cái niệm tư duy, mình đều có thể chuyển biến ở trong tư tưởng, và mình nhìn nó khác, và mình đều an lạc. Cho nên mình không cần phải chọn lựa, đây là cái tôi thương và kia là cái tôi ghét. Và chính nhờ như thế tự nhiên cái thương ghét đó nó bị diệt ở trong nơi mình. Tại cái thủ xà nó mất, và cái thương ghét nó mất. Và chính khi cái thương ghét nó mất, cái thương không khởi, cho nên ghét không sinh. Và khi thương ghét gì nó đều mất hết, nó đều tịch diệt hết, tất cả các pháp nó tịch diệt hết, thì như vậy mình được cứu cánh an lạc. Thì tự nhiên mình được cứu cánh an lạc. Tại các pháp nó còn sinh, nó còn diệt, cho nên mình còn có bất ổn và ổn, ổn bất ổn. Thì cái ổn rồi bất ổn, bất ổn rồi ổn, cái ổn đó không được gọi là cái ổn thật. Mà đối với Đức Phật thì cái ổn phải là không còn một mảnh may bất ổn mới gọi là ổn. Còn nếu mà có trong đó nó còn có bất ổn gọi là ổn, cũng như bảo đây là phúc bổ, thì trong cái phúc bổ đó thì không có một mảnh may độc nào hết, thì bổ đó mới được gọi là bổ. Còn nếu bổ nhưng mà có độc ở trong thì mình không dám nói đây là bổ. Đấy. Thế thì mình thấy rằng là một khi mà các pháp vô thường kia nó bị diệt sạch, thì như thế đó nó mới không còn có đau khổ thật. Thì bây giờ nó mới là một cái trạng thái của một sự an tịnh. Cái sự trạng thái an tịnh nó tại vì cái tâm ý của mình nó là một chuỗi trôi không ngừng của những niệm tạo thành cái ý thức của mình. Tức là niệm trước khởi, niệm trước đang khởi, niệm sau khởi lên thì niệm trước diệt. Hay là một cách khác là niệm sau khởi, niệm trước diệt, niệm sau lại khởi, niệm trước đó lại diệt. Cứ như vậy mà niệm nó sinh khởi không ngừng, mà niệm nó sinh khởi không ngừng, nó lại tư duy và quan sát và dung chứa toàn những pháp của vô thường, tức là buồn vui thương ghét như vậy. Đó. Cho nên trong cái cuộc sống của mình cái gì nó cũng vô thường hết, cho nên cái hạnh phúc nó cũng vô thường, nó có tắt, cái an vui nó cũng vô thường, nó cũng có diệt, tại vì nó cứ theo niệm mà trôi lăn. Nếu bây giờ niệm trước cũng như niệm sau, niệm đó nó không thay đổi, có nghĩa là chẳng hạn niệm trước nó ví dụ niệm trước cũng là niệm A Di Đà Phật, niệm sau khởi lên cũng là A Di Đà Phật, niệm sau nữa khởi lên cũng là A Di Đà Phật. Như vậy thì niệm trước A Di Đà Phật có diệt, niệm sau khởi lên cũng A Di Đà Phật, rồi niệm sau nữa có khởi lên cũng A Di Đà Phật. Cho nên niệm niệm nó tuy là sinh diệt nhưng mà trở thành không có sinh diệt, tức là vẫn là một niệm trước sau gì vẫn là A Di Đà. Như vậy thì bắt đầu được một cái thứ gọi là tam muội, gọi là niệm Phật tam muội, tức là không có sinh diệt. Cái niệm của mình, cái ý thức của mình không còn có sinh diệt nữa, cái trạng thái nó mới là định. Cứ như bây giờ mình quan sát mọi sự kiện, cái gì mình cũng có thể biến đổi nó thành cái sự an lành bằng cái mình quan sát như vậy. Mình thấy đây là các pháp cần phải bỏ đó. Bởi vì khi mình cần phải bỏ, mình không có thủ xả, tức là mình không nghĩ rằng là cái này vui mình phải cầu, cái kia buồn mình phải cần phải xa, người này thiện mình cần muốn gần, người kia ác mình cần phải ghét bỏ và nghỉ chơi. Mình không có tin những cái tâm như thế, và mình chỉ mải mê quan sát theo những cái pháp. Và khi mình mải quán theo những cái pháp như vậy, mà là đấy, cái pháp ác đấy khi nó khởi lên như thế thì nó sẽ sinh ra những cái chuyển não như vậy, cho nên mình cần phải trừ bỏ nó. Và khi mình nghĩ như vậy thì cái đối tượng người này và người nọ kia nó không còn cái đến cái sự thương ghét, nó không sinh đó. Và hoàn cảnh nào mình cũng có thể quan sát, trong cái vui mình có thể quan sát một quá trình, cái vui này cũng chỉ là cái vui giả tạo và tức thời đó. Thì không phải chỉ có cái khổ mình quan sát, cái vui mình quan sát, mà trong bất cứ những cái vui cái khổ như vậy mình quan sát thì mình thấy cái trần giới nào cũng bình đẳng. Như hồi nãy tôi nói, nếu quán bảo là người nào là người tôi thương thì tôi xin chỉ người nào cũng là người tôi đã từng thương, mà nếu bảo người nào người tôi đã từng ghét thì tôi xin chỉ tất cả đây là người nào cũng từng ghét. Cho nên vì vậy mà có ông thầy thuốc, ông dạy thuốc, ông bảo ông học trò trước khi tốt nghiệp xuống núi làm người thầy thuốc, thì ông thầy bảo ông trò bây giờ trước khi ông xuống núi á, thì giờ anh lên trên núi anh thấy cái gì là thuốc thì anh hái mang về đây cho tôi. Anh học trò lên trên núi từ sáng tới tối đi về tay không. Ông thầy bảo bộ anh tìm ra cái gì thuốc hay sao. Ông trò bảo thưa thầy, trên núi con nhìn thấy từ cỏ cho đến cây cho đến cái gì con thấy nó cũng là thuốc cả. Mà nếu mà thầy bảo là cái gì thuốc mà đem về cho thầy thì chắc là con đem tất cả cỏ cây trên núi cho đem về đây, mà đem về như vậy con đem rồi. Cho nên bạn phải về tay không, bởi vì cái gì cũng là thuốc cả. Quả tình, cái gì cũng là thuốc và cái gì cũng có thể là độc. Cho nên người ta có thể nói, người ta có thể đánh thuốc độc mình mà không phải bỏ những cái thứ độc, mà cho mình ăn đồ ngon không, nhưng mà là độc mình, để mình có thể bị bệnh. Bổ quá thành độc mà mình biết. Người nào mà uống thuốc bổ nhiều quá, người đó sinh bệnh, có thể chết vì bổ. Thế thì mình biết rằng là cái gì nó có hai mặt như vậy. Thế thì khi mình biết rằng là các pháp thì trực tình đó, pháp nào nó cũng có thể đem đến cho mình một cái bài học, một cái an lạc hết. Và khi mình biết như vậy, mình quan sát được thì tự nhiên đó, như tôi nói, thủ sở không còn, tương ghét cũng không còn. Hay là nếu mình càng ngày mình càng tập tu như vậy thì cái thủ sở càng ngày càng phơi, cái tương ghét càng ngày càng nhẹ. Và mình để ý mình sẽ hạnh phúc thêm khi cái thương ghét nó nhẹ trong người, mình an lạc nhẹ nhàng lắm. Và nếu cái thương ghét nó nặng ở trong người á, thì cái người mà giàu tình cảm rất là thương ghê lắm, là cũng là cái người ác lắm. Tại vì khi họ không, những cái người mà cái thương ghê lắm thì người ta thường ghét dữ dội lắm. Hay là bây giờ tôi có thương người này ghê lắm á, thì tôi sẽ ghét cái người nọ kia lắm, nếu người nọ dám đụng đến người tôi thương. Cho nên nếu cái thương cái ghét nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng á, nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng á, thì cái tâm mình nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Mà khi cái thương ghét nó mạnh á, thì cái tâm mình nó nặng nề đấy, nó nặng cái sự thương ghét lắm, nó nặng cái sai phái lắm. Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á, thì cái tâm thương ghét nó nhẹ nhàng, cái tâm này nó thanh an. Mà nếu cái tâm thương ghét nó sạch luôn á, thì cái tâm này nó an vô cùng, nó nhẹ lắm. Nhưng mà người ta hay hiểu lầm lắm, người ta bị cái chữ niệm, thì người ta nghĩ hết thương ghét là mình con người không tình cảm, con người giống như là gạch đá hay cỏ cây. Nhưng mà cái hết thương ghét đây là bởi vì từ bi nó phát sinh. Hết thương ghét đây là bởi vì mình ghét được ai hết á. Người nào mình cũng tội nghiệp họ, bởi vì mình nghĩ rằng là người nào cũng có nhân duyên với mình, kể cả cái người ghét mình, người đó cũng đã từng trong nhiều kiếp quá khứ đã từng là người thương với mình. Mình không phải vì một cái ghét nhất thời để mà mình nguyền rủa họ ngàn năm, xong rồi trong tương lai họ đau khổ rồi mình lại tội nghiệp, mình lại đi tranh đấu tội nghiệp họ tại họ khổ. Cho nên mình cứ lẩn quẩn lẩn thẩn, gọi là lẩn thẩn. mà mình tranh đấu cho ai, tức là mình làm sao cho người đó hiện tại, quá khứ không xếp sửa được rồi thì hiện tại cũng như là tương lai làm sao cho họ được an lạc. Mà muốn làm cho họ được an lạc thì đó là bằng những sự tư duy tu tập nói trên, bằng những cái tu tập nói trên. Mà khi như thế thì mình nghĩ rằng là người này nhất thời ghét thôi, tại vì nhiều khi như nãy tôi nói, con cái nhiều khi còn bị bố mẹ ghét nữa mà. Chân có một niệm nào đó trong suốt cả một quãng đời của người mẹ, cũng có một khi một đôi niệm nào đó người mẹ đứa con kia nó giận chứ rủa, cho nên một tình nhân nó bị cái rủa của bà mẹ. Và tôi bắt gặp rất nhiều bà mẹ khi tâm sự với tôi về con cái mà khóc chảy nước mắt, mà trong những lúc như vậy có nhiều khi tức ở rủa nhưng mà không có ý thức được, không nhớ. Và mỗi lần tôi nghe như thế, chẳng hạn có nhiều bà mẹ nói với con cái mà mày biết không, mày đối xử với bố mẹ như vậy tao nói thật nó, mày cũng bao giờ mày ngóc đầu lên được. Đó cũng là một cái lời đùa đó. Rồi con cái cũng có nhiều khi nghĩa là có nhiều niệm cũng ghét cha mẹ. Mà chẳng hạn giờ tôi đóng vai thầy, nhiều khi tôi chứng kiến nhiều cái chuyện đó lắm, là có nhiều bậc phụ huynh cha mẹ phải đi nói với mấy thầy, và mấy thầy nói dùng cái chuỗi nó nghe lời, cái chuỗi nó nghe lời con nó ra, bố mẹ nói nó nghe, cho nên thầy phải nói dùng cái gì nó ví dụ như thế đó. Rồi có nhiều đứa con đứa cái nhiều khi tiếp xúc với nó phải được thầy phải la, phải nói là nó không được nói như vậy đối với cha mẹ. Chẳng hạn khi ví dụ tôi khuyên nhủ gì nó nói, mà chứ tại vì thầy không biết mà bố con nó như thế thì đó. Thì tôi bằng là dù cho có như thế mình cũng không được quyền nói như thế, mình cũng không nên nói như thế. Thế thì đó là cái như tôi nói là ngay đến vợ chồng con cái cha mẹ đôi khi có những cái niệm, mà không phải vì một cái niệm ghét như vậy mà mình nguyền rủa mình không nên. Mình cũng chỉ nghĩ ngay là thôi cái vấn đề tương ghét nó chỉ là cái tâm lý của người thế gian, tức là những người mà chưa có một cái trí tuệ nào, nó hãy còn ngã ở trong người, mà chính những cái thương ghét như vậy mà nay thương rồi mai ghét, đời này thương đời kia đời khác ghét, rồi chính cái thương ghét nó làm khổ nhau, làm phiền lụy nhau biết bao đời. Mà bây giờ mình bố mẹ đó, mình muốn nên người thì mình thôi, mình phát nguyện hy sinh cho nó một đời đó, cho dù nó có sai trái đến đâu, đó là cha mẹ nghĩ xuống. Còn nếu con cái nghĩ lên thì con cái học đạo thì cũng biết nghĩ như vậy. Thôi thì cha mẹ đã sinh thành và đã nuôi dưỡng mình, đã khổ sở mình như vậy, thì mình phát nghiệm rằng là ít ra thì mình cũng là cái người sòng phẳng, tức là thọ ân thì phải báo ân. Thì ân hàng xóm nó cho mình cái ân mình cảm ơn, đi bàn chủ cho mình cái ân mình cảm ơn, mình còn biết tặng quà. Cũng ngồi cha mẹ cho ân như vậy mà không biết tiền đáp sao. Thế thì nếu bây giờ người nào cũng nghĩ vậy, cha mẹ nghĩ xuống con cái nghĩ lên như thế, thì tự nhiên cha mẹ không bao giờ nguyền rủa con cái không bao giờ bất hiếu với cha mẹ, thì tự nhiên hạnh phúc thôi. Mà cứ, cho nên cái khi mà mình cứ biết nghĩ ra thì tự nhiên tâm mình nó an hơn là mình nghĩ vào. Mà hết mình nghĩ cho mình là mình bất mãn như là mình sẽ rủa. Thì con cái nghĩ vào nó sẽ nghĩ là mẹ sinh ra tôi mà không có thương tôi. Cho nên hồi tôi ở Việt Nam ấy, hàng xóm nó có một đứa, nó cãi nhau mẹ nó hỏi à. Nó mới lần cãi nhau kêu bà với tôi chứ nó kêu mẹ đấy. Nó nói bà, bố bây giờ bà sinh tôi ra rồi bà muốn làm gì tôi bà làm hả? Rồi hai mẹ con cãi nhau rồi có lần bà tức quá, thế bà mới chửi nó, bà tức quá rồi nó chịu không nổi, nó bảo mày là đồ chó đẻ. Rồi cái nó vênh mặt lên nó hỏi bà, nó bảo ủa chứ hồi nào bây giờ tôi tưởng bà đẻ tôi chứ. Đó là những cái cảnh mà nó không phải là hy hữu gì đâu, nó cũng nhiều đấy chứ không phải là hy hữu gì. Mình thấy như thế, tức là cái người nào người ta cứ nghĩ vô cho người ta để nó như vậy. Nhưng mà cái người nào bây giờ nó duyên may biết Phật Pháp, biết đến Phật Pháp, biết đến một cái chút cái xíu gì từ bi trí tuệ, thì người đó có cái khác, người đó có cái khác, người đó giữ được an lạc cho mình, giữ cho mọi người. Người đó có thể phục vụ, đừng có nói là đất nước, mà phục vụ hết thảy chúng sinh. Người đó có khả năng, đừng nói là nhân loại, là con người, là Việt Nam với Việt Nam, vì người đó tất cả người Việt Nam nào đến với mình, một người Phật tử, người Việt Nam đó cũng được cái sự an lạc và lợi ích. Còn có nhiều người miệng thì hô hào yêu nước nhưng mà không nuôi nổi một người tị nạn, không nuôi nổi một người tị nạn. Thấy một người tị nạn đến con mắt nhìn như là một tên trộm, tên tắt, không dám chứa trong nhà. Thế thì mình hỏi rằng là yêu nước là yêu cái gì mà như vậy tôi nói rồi. Nhưng mà tỉ dụ như là chính cái mà là từng người Việt Nam một, người nào mình cũng có thể làm cho người đó lợi ích, thì như vậy những người Việt Nam đó mới có lợi ích, và như vậy mình đang còn phục vụ cho đất nước của mình. Người nào muốn phục vụ đất nước thì phải phục vụ người dân, mà người dân là bất cứ người Việt Nam nào cũng là người dân hết ạ. Chứ không phải mình chỉ có kêu gọi giúp đỡ những người dân mà nói chung mà không biết là ai, còn tất cả những người dân hiện hữu á, thì mình khinh bỉ khinh rẻ, mình coi như là cái đồ gì đâu. Rồi mà mình chỉ nói những chữ dân thôi, còn những người Việt Nam khác không phải là dân sao? Người Việt Nam nào cũng là dân hết á. Và mình hãy giúp đỡ bất cứ một người dân Việt Nam nào cần cái gì với mình sẽ cố gắng giúp đỡ. Thì như vậy nó mình phục vụ đồng bào đúng nghĩa. Và như vậy tôi mới tin những người đó là người yêu nước thương nòi. Người yêu nước thương nòi là người đó, là ngay người dân Việt Nam. Người đó, mỗi một người dân Việt Nam, người đó đều quý mến, đều tìm cách giúp đỡ, đều nhìn người dân Việt Nam khác như nhìn anh em vậy. Thì tôi mới có thể khả năng tìm. Và từ cái vấn đề là phục vụ chúng sinh cho đến vấn đề là phục vụ đất nước, không có trí tuệ, không có từ bi thì không sao phục vụ được. Và không có trí tuệ và không có từ bi, nếu có phục vụ thì cũng chỉ là phục vụ cho cái quyền lợi cá nhân, vị kỷ và riêng tư. Còn nếu có trí tuệ và từ bi ấy, thì mới phục vụ được cho đất nước và cho chúng sinh. Chắc chắn như vậy. Mà thiếu hai cái điều nói trên không thể nói chuyện phục vụ. Cho nên cái căn bản chắc chắn của một người muốn phục vụ thiên hạ không thể thiếu được, đó là sự tu. Sự tu không thể thiếu được. Cho nên hôm nay mình tu đây là đang gây nhân để mà phục vụ cho đồng loại, cho chúng sinh trong tương lai. Lý tưởng phải đặt ở đó, chứ không phải chỉ đặt ở cái chỗ là để phục vụ cho cá nhân của mình. Thế là tu có phước lắm, là có phước cho mình, tức là để mình được hưởng hơn thiên hạ. Và nếu như thế thì chung quy cũng chỉ là tu lạc thôi. Và tu như vậy vẫn nằm ở trong vòng thế gian pháp, và nằm trong vòng thế gian pháp thì vẫn không bao giờ đạt được cái cú cánh hạnh phúc, rồi vẫn bị vướng mắc vào cái vòng của lợi danh, của tranh chấp, của phiền não, của khổ lụy. Chắc chắn như vậy. Mà nếu mà rằng là mình đặt một cái lý tưởng rằng là hôm nay mình tu đây là để cho cái sự an lạc vĩnh hằng của mình trong tương lai và cho mọi người, mà sở dĩ mình muốn cái an lạc vĩnh hằng đó là vì mình muốn tìm ra một cái giải pháp cho chúng sinh, cho nhân loại, cho chúng sinh, hay là nói nhỏ cho gia đình, cho đất nước của mình, cho đất nước của mình. Thế mình sao mình phục vụ cho người Việt Nam? Tức là chẳng hạn ví dụ bây giờ mình phải dày công, như nói ví dụ cái mặt thôi, mình xây chùa tạo tượng nhưng nó có nhiều mặt, nhưng bây giờ mặt xây chùa đấy cũng để cho thứ nhất tuổi trẻ nó có dịp để nó về đây, nó còn nhớ đến tiếng Việt, nó còn dùng tiếng Việt, còn sử dụng tiếng Việt, và khi nó sử dụng tiếng Việt như vậy thì nó còn có học hỏi được cái văn hóa của Việt Nam. Còn người già thì có một cái chỗ nương tựa tinh thần, người già có một cái chỗ gặp gỡ nhau, chuyện trò, an ủi cái tinh thần tuổi già đó. Còn người trẻ thì nó được cái lợi là nó duy trì như vậy, thì đó nó cũng là cái hình thức của phục vụ. Phục vụ cho đồng bào của mình đi, nói như vậy. Nhưng mà cái cao thượng Phật pháp không phải chỉ đồng bào thôi, mà là cả chúng sinh. Nhưng mà từ cái nhỏ đến cái to, mà nếu thiếu cái sự tu thì không khi nào thành được. Vì vậy cái nhân duyên hôm nay của mình không phải là dễ có được, không phải dễ có được. Tôi lặp lại, tại bởi vì như tôi nói là nó bên pháp mà nói là những ba chục người thọ, mà Phật tử bên pháp, Phật tử ở chùa Khánh Anh ít nhất, tôi cho cái con số ít nhất thì thật ra là khoảng trung bình là 5.000, nhưng tôi cho ít nhất là 3.000 người
mà có 30 tu thôi. Như vậy tỷ lệ là 100 mới có một tu. Như vậy đâu phải là dễ. Mà trong 100 mới có một người tu nữa, mà một người tu kia lại còn không biết có tu có nên không nữa. Hay là càng tu thì nó lại càng đâm ra đi lạc đường, nó tức là tu mà đi lạc đường, mà thì càng tu nó càng đi sai cái phương hướng. Cũng như mình không đi thì thôi, còn mình đã đi lạc rồi đó thì nó càng xa cái chỗ mình muốn đi, càng xa. Cho nên mình càng muốn hạnh phúc thì càng tu nó càng xa cái hạnh phúc hơn nữa. Đấy, thế thì trong 100 người tu như thế, trong một người 100 người mới có một người tu, mà trong 100 người tu như vậy mới chỉ có, chắc có thể mới chỉ có một. Cho nên mình thấy rằng là trong bao nhiêu tiểu thuyết như vậy mới có một Phật, một vị Phật ra đời, mà không có nhiều, mà mới có một vị Phật ra đời. Và trong bao nhiêu người tu như vậy sẽ biết bao nhiêu người rằng là lạc hướng nữa, biết bao nhiêu người lạc hướng nữa. Mình thấy như vậy. Cho nên cái chuyện tu nó không phải là dễ, mà tu thì phải thấy rồi mới tu được. Cho nên không phải là chẳng hạn như nhiều người ta nói cái người đó biết như vậy mà không làm được như vậy, khoan đáng kết hắn như vậy. Phải biết là một chuyện, còn làm là một chuyện. Biết rồi mới làm thì mình mới làm bánh được, còn không phải là biết công thức rồi là tự nhiên bánh nó có. Biết rồi phải làm cái đó thì bánh nó mới có, tức là biết rồi mới tu cái đó thì cái quả nó mới có. Cho nên biết chỉ là cái căn bản để mà tu thôi, chứ chưa phải là biết là tự nhiên thành như vậy. Cũng như không phải là mình biết là bệnh nó uống thuốc gì là hết, mình biết xong cái tự nhiên mình hết bệnh đâu. Biết là một chuyện, còn bây giờ hết bệnh hay không là cái chuyện đi uống thuốc. Cho nên biết là một chuyện, nhưng còn tu nữa, đừng có quên là đừng có hòa nhập hai cái với nhau. Thế mà cái căn bản người tu thì phải biết cái đã, biết cái đã rồi mới tu. Thì phải cố gắng tu cái biết đó của mình. Chỉ có một cái là cái người kinh nghiệm nhiều, người kinh nghiệm ít trong cái sự biết, trong cái sự tu nó, thì cái người nó tu thành và cái người đó tu nó thành mà thành không khéo, cho nên nó vẫn còn lơi rớt những cái nghiệp của phiền não. Nhưng mà cái một cái căn bản là bất cứ cái chuyện gì mình cũng dùng cái sức tu của mình, dùng cái kinh nghiệm mình để mình quan sát, thì mình thấy đó là vô thường pháp rõ ràng, đó là mình thấy là sinh tử luân hồi là rõ ràng, đó là mình thấy những cái mà không đáng ở thế gian này để cho mình bận tâm. Đó. Và khi mình cứ nhìn như thế thì tự nhiên tâm mình nó nhẹ, tâm mình nó nhẹ rồi nó, mà lòng mình nó cũng sẽ tự nhiên nó vơi đi cái thương ghét. Mà khi vơi đi thương ghét thì trong người mình nó kinh an, nó hỷ phả. Đó. Và cần nhất là người Phật tử, đã là một người Phật tử, cái quan trọng nhất là cấm không được hận thù, dù trong trường hợp nào. Đó. Cấm không được hận thù, không được thù ghét, dù trong trường hợp nào. Trong người Phật tử chỉ áp dụng Phật pháp, cũng như một thầy thuốc hay áp dụng thuốc vào những lúc mà bệnh. Còn những lúc bệnh mà thầy thuốc đó không biết chữa bệnh thì thầy thuốc thật là thầy thuốc dở. Cho nên khi mà Phật pháp mình được áp dụng vô thì mình phải biết rằng là chính những cái lúc mà mình gặp việc, mà việc đó cho những người tu tinh vi thì sẽ thấy là không phải chỉ phiền não mình mới quan sát, mà ngay đến những cái lợi của mình cũng quan sát được, những cái vui của mình cũng quan sát được. Bởi vì cái vui, cái lợi thế gian nó cũng có thể làm hại cái tâm tu của mình, chứ không phải chỉ có cái phiền não làm hại thôi. Cho nên người tu khi nào phải nuôi dưỡng cái tâm hỷ xả, là nuôi dưỡng cái tâm tu như vậy. Thế thì có lẽ mình hết giờ được không? Bởi vì 11 giờ hay mấy giờ đó thì phải ra chuẩn bị phải không? Tôi không biết thời khóa biểu mấy giờ ta. 11 giờ. Thế bây giờ mình quá lố, thì mình nghỉ. Thôi thì hôm nay mình đã đổi ngày thì mình cũng có thể đổi giờ nữa, không sao. Lỡ đổi cho đổi luôn. Thế thôi thì mình có thể tạm nghỉ rồi thì chiều lại tiếp tục. Thôi đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.